chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 27 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Chiều 27 tháng 6 tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh. Thời điểm trên, máy bay Airbus A321 thực hiện chuyến bay VN1804 từ Hà Nội đi Điện Biên. Còn máy bay Boeing 787 thực hiện chuyến bay VN1804 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình máy bay Boeing 787 lăn đến giao điểm giữa đường lăn S và S3 thì xảy ra va chạm phần cánh phải với đuôi đứng, tức cánh đuôi, của máy bay Airbus 321. Theo nhận định của Cảng vụ Hàng không miền Bắc, nguyên nhân ban đầu do máy bay Airbus 321 đỗ không đúng điểm dừng chờ trên đường lăn S3. Vụ va chạm khiến máy bay Boeing 787 bị hư hỏng phần đầu cánh bên phải. Còn máy bay Airbus 321 bị hư hỏng phần cánh đứng tại đuôi máy bay. Sau vụ việc, hai máy bay được đưa về sân đỗ, dừng khai thác để kiểm tra kỹ thuật. Chuyến bay VN1804 có 127 hành khách và chuyến bay VN7205 có 259 hành khách. Không có hành khách trên hai máy bay bị thương trong vụ va chạm. Toàn bộ hành khách và hành lý được đưa trở lại nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Sau vụ việc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan, lập biên bản ghi nhận sự việc, di chuyển máy bay và giải phóng đường lăn S, S3. Đài kiểm soát không lưu đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết luồng di chuyển tàu bay, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bay. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ lập tổ điều tra sự cố để làm rõ nguyên nhân. Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Bùi Minh Lợi, 30 tuổi, ngụ thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn để điều tra về hành vi giết người. Như Tuổi Trẻ thông tin, ngày 20 tháng 6, Công an thị trấn Nam Căn nhận được tin báo của bà Lê Thị Hồng về việc bị con ruột là Bùi Minh Lợi đánh gây thương tích. Khi tổ công tác mời Lợi về trụ sở làm việc, Lợi bất ngờ dùng hung khí tấn công làm anh Trần Ada, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự khóm Tắc Nam Căn, thị trấn Nam Căn, bị thương ở ngực trái. Sau đó Lợi vào nhà cố thủ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt Lợi và đưa về trụ sở công an thị trấn Nam Căn để điều tra. Hiện anh Đa đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Liên quan đến vụ ô tô tông hàng loạt xe máy văng xuống đường ở Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định cách chức đội trưởng đối với Trung tá Hồ Sĩ Phong. Ông Phong là cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh. Ngoài ra, người này cũng bị tạm đình chỉ công tác để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc. Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 26 tháng 6, ông Hồ Sĩ Phong lái ô tô trên đường Bình Than, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh thì xảy ra vụ tai nạn giao thông. Chiếc ô tô do ông Phong điều khiển đã va chạm với xe máy do chị H, 35 tuổi, cầm lái, chở chị TH. Sau đó, ô tô trên tiếp tục va chạm với 9 xe máy khác đang dựng dưới lòng đường và một xe bán tải đang dừng đỗ. Hậu quả có 2 người phụ nữ bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an phường Đại Phúc giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra có sự chứng kiến của người dân cho thấy, ông Phong có nồng độ cồn là 0,435mg một lít khí thở. Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác ông Phong để phục vụ điều tra và xử lý nghiêm theo quy định. Trước đó, theo clip lan truyền trên mạng xã hội, chiếc xe hơi màu đen bị nát đầu sau khi tông vào nhiều xe máy, xe đạp điện, khiến các xe hai bánh đổ la liệt ra mặt đường ở thành phố Bắc Ninh tối 26 tháng 6. Clip khác cho thấy, có một người mặc áo xanh bước ra từ trong xe trong tình trạng loạng choạng, không tỉnh táo, cần người hỗ trợ. Ngày 27 tháng 6, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khắc Nhật, 35 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt cóc trẻ em. Nhật có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Do xảy ra mâu thuẫn, đến đầu tháng 5 năm 2025, người phụ nữ trên chủ động chia tay Nhật. Tối 23 tháng 6, Nhật đã trèo tường đột nhập nhà riêng của người yêu, dùng băng keo chói tay, chói chân, bịt miệng bà N, là mẹ của người yêu, cướp một điện thoại di động, đồng thời bắt cóc con trai của bị hại. Sau khi thực hiện hành vi, Nhật đã lấy điện thoại quay video gửi cho người phụ nữ nói trên, đồng thời uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải đi theo mình nếu không sẽ đe dọa tính mạng con riêng của người yêu. Khoảng 4 giờ sáng 24 tháng 6 tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, quá trình sử dụng xe máy chở người phụ nữ và con ruột nạn nhân bỏ trốn, Nhật bị công an bắt giữ cùng tang vật. Nhật từng có 2 tiền án và vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 27 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với ông Bùi Hữu Khánh, 45 tuổi, là một chủ xưởng may ở quận Bình Tân, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Khánh là người kéo sập cửa nhà hàng xóm sau khi bị nhắc hát karaoke gây ồn ào. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 20 phút tối 22 tháng 6, ông A sau khi đi làm về thì thấy xưởng may của ông Khánh tổ chức hát karaoke gây ồn ào. Do đó, ông A gọi điện thoại cho ông Khánh nhắc nhở mọi người trong xưởng may hát nhỏ lại, tránh làm ồn, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ông Khánh lúc này đang nhậu cùng một số người bạn ở nơi khác, tỏ ra bực tức, lớn tiếng và được bạn nhậu trở về khu xưởng may. Tại đây, dù thấy nhân viên vẫn hát karaoke ầm ĩ, ông Khánh không nhắc nhở nhân viên mà sang nhà ông A chửi bới. Không thấy ông A mở cửa, ông Khánh liền nhặt bịch rác ném vào camera an ninh và chửi bới thô tục. Ông này liên tục đẩy mạnh vào cánh cổng sắt, khiến cửa bị lật bản lề, đổ sập xuống đường. Toàn bộ hành vi của ông Khánh được camera ghi lại. Sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết đã tuyên phạt 3 bị cáo gồm Hà Việt Hùng, 43 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, Võ Duy Phong, 34 tuổi, cựu Công chức Địa chính Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn và Phù Trí Hòa, 45 tuổi, cựu Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, tổng cộng 10 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, vụ án bắt đầu từ những sai phạm trong việc xét duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 người với 3 thửa đất tại ấp 2 xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc. Mặc dù các thửa đất này không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng các bị cáo đã không thực hiện đúng quy trình thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất, dẫn đến sai phạm, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Trong đó, bị cáo Hà Việt Hùng đã ký xác nhận nguồn gốc đất sai sự thật và chỉ đạo xét duyệt hồ sơ không đúng quy trình. Bị cáo Võ Duy Phong không thực hiện đầy đủ các bước thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, ghi nhận sai sự thật trong các phiếu lấy ý kiến dân cư và không kiểm tra kỹ các biên bản làm việc liên quan đến nguồn gốc đất. Và bị cáo Phù Trí Hòa được giao nhiệm vụ thẩm tra lại nguồn gốc đất của các thửa đất nhưng đã không thực hiện đúng trách nhiệm, thiếu sót trong việc kiểm tra thực tế và xác minh các tài liệu liên quan. Theo kết quả điều tra, thiệt hại đối với 3 thửa đất trên là gần 9,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu tính theo giá thị trường, tổng thiệt hại lên đến hơn 33 tỷ đồng. Với các hành vi sai phạm, tòa án đã tuyên phạt Hà Việt Hùng 3 năm tù, Võ Duy Phong 4 năm tù và Phù Trí Hòa 3 năm 6 tháng tù. Cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ nối Quảng Bình – Quảng Trị dự kiến sẽ hoàn thành tuyến chính vào 30 tháng 6 tới, hoàn thành 3 cầu vượt để thông xe kỹ thuật ngày 10 tháng 7, mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của Quảng Trị mới. Hiện nay, toàn bộ bê tông nhựa của tuyến đường này đã hoàn thành, các công nhân đang tập trung xây dựng 3 cầu vượt và hoàn thành các hạng mục an toàn giao thông. Không khí thi công trên công trường cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ diễn ra khẩn trương, đặc biệt tại các 3 nút giao cầu vượt quốc lộ 9 và Tam Hiệp huyện Cam Lộ, cầu vượt quốc lộ 9D huyện Vĩnh Linh. Ông Trần Phong Nhã, đại diện tư vấn giám sát cho biết tuyến chính qua Quảng Trị đã hoàn thành 90% khối lượng. Tại cầu vượt Tam Hiệp, công nhân đang chuẩn bị đổ bê tông sàn mặt cầu còn lại, đường dẫn hai bên đã giải cấp phối đá răm sẵn sàng thảm nhựa. Không khí hối hả cũng hiện hữu tại nút giao quốc lộ 9D với việc đẩy nhanh tiến độ đường dẫn lên cầu vượt và các đường gom dân sinh. Dọc tuyến chính, giải phân cách cứng, hệ thống hộ lan, biển báo đã lắp đặt. Những hạng mục như hàng rào bảo vệ, sơn kẻ vạch, hệ thống mương rãnh thoát nước và san gạt mặt bằng, mái ta luy hai bên cao tốc đang được công nhân khẩn trương hoàn thiện. Việc cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ sắp đi vào hoạt động mang ý nghĩa to lớn, đặc biệt đối với sự kết nối thuận lợi giữa Quảng Bình và Quảng Trị. Tuyến cao tốc này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển mà còn tạo hành lang giao thông huyết mạch, thúc đẩy giao thương, du lịch và đầu tư giữa hai tỉnh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng, khởi công ngày 1 tháng 1 năm 2023, đạt tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m và vận tốc thiết kế 90 km/h. Camera an ninh đã quay lại cảnh nam sinh Nguyễn Trung Kiên, học trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội, gặp tai nạn, khiến em phải đến buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 bằng cáng vào sáng 27 tháng 6. Trước đó, chiều 26 tháng 6, sau khi thi xong môn toán, trên đường về nhà, Kiên không may bị tai nạn giao thông. Chiếc ô tô đi phía sau đã tạt vào nam sinh khiến em bị húc văng xuống đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán tổn thương đốt sống cổ, cùng nhiều thương tích khác liên quan tới xương sườn và phổi. Các nhân viên y tế sau đó đã cố định đốt sống cổ cho nam sinh. Sáng 27 tháng 6 là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp của Kiên. Được bệnh viện đồng ý, gia đình đã đưa Kiên đến điểm thi trường Trung học cơ sở Mễ Trì Hà Nội bằng cáng, có sự hỗ trợ đi kèm của nhân viên y tế. Tại đây, các giám thị đã hỗ trợ gia đình những thủ tục cần thiết để nam sinh có thể hoàn thành môn thi cuối cùng. Được biết môn thi cuối này, Kiên sử dụng để thi tốt nghiệp, sau đó em sẽ ứng tuyển vào trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ngày 27 tháng 6, anh Võ Thanh Liêm ở huyện Bình Chánh đã nhận lại hai con bò đi lạc, cách nhà khoảng 8 km từ anh Nguyễn Thanh Điền sau 2 ngày tìm kiếm nhiều nơi. Anh Nguyễn Thanh Điền, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
"Lắm nói chung là kiếm bò thấy con mặt hốt hoảng lắm, chung là giờ tìm mà chắc thấy cũng mừng rồi đó."
Anh Điền cho biết thêm đến chiều tối ngày 26 tháng 6, anh phát hiện hai con bò trong hẻm gần nhà. Mong muốn chủ nhân nhận lại hai con bò trên nhưng không biết cách nào để liên lạc. Anh Điền nhờ anh Trần Văn Tâm hỗ trợ đăng thông tin tìm chủ nhân trên mạng xã hội. Qua thông tin đăng tải trên mạng xã hội, sáng 27 tháng 6, anh Liêm liên hệ và đến nhận lại hai con bò. Anh Võ Thanh Liêm chia sẻ:
"Về á, anh nói thôi, anh đưa cho mấy bò nuôi. Rồi tôi về thì tôi bỏ vô cái chỗ tôi nuôi thì nó cũng có cái lỗ trống, tôi sơ ý đi rồi nó đi. Đi thì tôi tìm 2 ngày nay rồi."
Câu chuyện hai con bò đi lạc và cái kết có hậu khiến nhiều người ấm lòng. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!